Lời của Chúa trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 19 từ câu 1 đến câu 8. Tháng thứ ba sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng bằng Sinai. Từ Rephidim ra đi đến nơi đồng bằng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho ngươi, cho người xứ Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào. Vậy, bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ của một dân tộc thánh cho ta. Với nhiều lời đó, ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự hoặc cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va để dặn mình thế lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Amen. Xin mời quý vị ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh, để ôn lại, quý ông bà anh chị em có nhớ sứ mạng hội thánh West Houston của chúng ta là gì không? Dạ, để tóm lược cho dễ nhớ thì tôn cao Chúa Giêsu Christ đang bị thánh đồ truyền giáo cho người lạc mất. Tiếng Việt là ba T, tiếng Anh là ba I E, cho dễ nhớ. Nhưng mà trong cái vấn đề trang bị cho thánh đồ để các thánh đồ có thể làm được công việc Chúa và đồng thời trang bị cho các thánh đồ khác. Năm 2015 chúng ta chú tặng rất là nhiều về truyền giáo: 26 thờ phượng, 27 cơ đốc giáo dục, 28 truyền giáo, 29 thờ phượng, và 2020 trở ngược trở lại chú tâm về cơ đốc giáo dục để có thể làm trọn cái sứ mệnh mà Chúa giao cho hội thánh West Houston. Thành ra trong cái chương trình cơ đốc giáo dục của hội thánh sẽ có 4 dòng trang bị cho hội thánh Việt Nam Baptist Church West Houston. Tuần tới đây thì sẽ có một tiếng đồng hồ. Tôi khuyến khích con cái Chúa là để trình bày cái chương trình của cho hội thánh như thế nào và cái thời khóa biểu như thế nào để có thể đáp ứng được tất cả các tầng lớp của con cái Chúa trong hội thánh, từ người mới tin Chúa cho tới những người trưởng thành trong Chúa. Có 4 cái dòng trang bị phải đi song song. Thứ nhất, cái phẩm cách của con cái Chúa. Thứ hai, thánh kinh và chân lý. Thứ ba, về hội thánh. Và thứ tư là về truyền giáo. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tuần tới đừng có về sớm quá, để có một cái buổi trình bày và có những cái handout, những cái tờ phát ra để quý ông bà anh chị em có thể theo dõi và có thể tham gia. Cũng như trong tờ chương trình ngày hôm nay là những con cái Chúa mà mới tin nhận Chúa trong những tuần lễ vừa qua nên ghi danh học cái lớp giáo lý bắp tên để tháng 4 tới nay trong ngày lễ phục sinh chúng ta sẽ có buổi lễ bắp tên và bên tiếng Anh và cả tiếng Việt và đồng thời với người hội thánh của người tiếng Pháp. Thành ra chúng ta sẽ có một cái ngày rất là vui mừng để cùng nhau làm lễ bắp tên. Nhưng mà song song đó thì những cái chương trình để mà đào tạo con cái Chúa như thế nào, khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia. Những tuần lễ vừa qua thì không biết quý ông bà anh chị em trong năm mới này có đọc và bắt đầu đọc 100 đoạn kinh thánh hay chưa? Đó, thì nên đọc. Nếu mà có những cái tờ phát ở ngoài, quý ông bà anh chị em nên đọc. Tại tới giờ phút này thì quý ông bà anh chị em đã đọc xong Joshua đoạn 5 từ câu 13 tới câu đoạn 6 câu 27. Thành ra quý ông bà anh chị em phải đọc kinh thánh trước khi cái bài giảng một tuần. Tại tuần tới đây tôi sẽ giảng các quan sát đoạn 2 câu 6 cho đến đoạn 3 câu 6. Và ngày hôm nay thì trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 19 câu 1 cho đến đoạn 20 câu 21. Ưu tiên 10 điều. Nói về 10 điều răn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép: Nếu các con yêu mến ta thì phải gìn giữ các điều răn ta. Và khi quý ông bà, anh chị em đọc trong kinh thánh, các thầy dạy luật đến nói chuyện với Chúa Giêsu để mà thử Ngài thì hỏi Chúa Giêsu cái câu hỏi để mà thưa Chúa, thưa Thầy, điều răn nào là lớn nhất? Thì Chúa Giêsu trả lời: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, rồi sao nữa, mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, là lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đấy cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Matthew đoạn 22 câu 37-39, Mark đoạn 12 câu 30, hay là Luca đoạn 10 câu 27. Chúa Giêsu nói đến tất cả các luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Thành ra chúng ta phải trở ngược lại trong suốt Ai Cập ký để chúng ta rõ được Chúa nói hết lòng, hết ý, hết linh hồn là yêu mến Đức Chúa Trời của các ngươi là yêu mến sao? Rồi nói ngươi phải hãy yêu người lân cận như mình là yêu sao mới là yêu? Thành ra phải rõ ràng về tình trời và đồng thời phải rõ về tình người. Tại không có tình trời trong cái sự liên hệ đó thì khoan nói với cái chuyện tình người và đồng thời những cái vấn đề xung quanh nữa, chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa nhắc nhở chúng con trong Cựu Ước, suốt Ai Cập ký. Chúa nhắc nhở chúng con trở lại trong Ma-thi-ơ, trong Tân Ước, trong Ma-thi-ơ, trong Mác, trong Luca. Và đồng thời Chúa cũng khuyến dạy chúng con trong sách Tin Lành Giăng nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà Đức Chúa Trời giao cho con người hay là nói với Môi-se hay là trao cho dân sự của Chúa 10 điều răn, Chúa không muốn tạo một cái tôn giáo mới là 10 điều răn. Nhưng mà Chúa muốn xây dựng cái mối liên hệ của Chúa đối với dân sự Ngài. Thành ra khi chúng ta đọc 10 điều răn hay là chúng ta đọc lại cái lời mà Chúa đáp là cái lời răn nào lớn hơn hết đó, chúng ta phải đọc với cái gẫm kiến của Chúa Giêsu Christ muốn thông điệp cho người lúc đó. Và chúng ta phải đọc với cái gẫm kiến của Đức Chúa Trời giao một cái điều răn hay là cái 10 cái điều mà Chúa dạy dỗ cho dân sự của Chúa. Tại quý ông bà anh em, khi mà đọc trong Cựu Ước, cái chỗ này 10 điều răn này là Chúa phán trực tiếp, còn những cái điều khác là thông dịch từ cái 10 điều răn ra để mà gìn giữ 10 điều răn. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Thưa quý ông bà anh chị em, hồi đại quý ông bà anh chị em cũng có đọc qua: các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giáo ước ta thì trong muôn dân các ngươi thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bây giờ bao nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Đức Chúa Trời phán cho Môi-se, nói cho Môi-se, nói Môi-se phải xuống nói lại với dân sự của Chúa, nói là các con dân sự của Chúa là dân thuộc về Chúa. Quý ông bà anh chị em trong hội thánh West Houston, khi mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, các quý ông bà anh chị em trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Mà khi con cái của Đức Chúa Trời có nghĩa là quý ông bà anh chị em là dân sự của Chúa, thuộc riêng về Chúa. Và không những thế thôi, quý ông bà anh chị em là dân tộc thánh. Ngày xưa Chúa chọn dân sự của Chúa, dân Israel là dân tộc thánh. Thì cái ngày hôm nay trong thời Tân Ước, quý ông bà anh chị em cũng là thầy tế lễ của nhà vua. Quý ông bà anh chị em là dân tộc thánh. Quý ông bà anh chị em là dân tộc thánh, là thầy tế lễ nhà vua. Quý ông bà anh chị em có thể vào ngôi ân điện mà cầu nguyện cho dân sự hay là những cái gì lộn xộn xảy ra trong cái thế gian này. Đừng có chờ tới mục sư, nhờ mục sư cầu nguyện cho con tôi hay là cháu tôi, hay là những cái khổ nạn đang xảy ra trong thế giới. Quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ nhà vua, thầy tế lễ thượng phẩm. Quý ông bà anh chị em có thể vào nơi ân điển của Chúa để mà cầu nguyện cho bao nhiêu cái dịch lệ xảy ra. Có thể trực tiếp để mà cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cầu nguyện cho hai con cái Chúa, cặp vợ chồng đứa con mới 4-5 tuổi đó đang phục vụ ở bên Trung Hoa. Theo cái sự kêu gọi của Chúa, cầu nguyện cho họ. Cũng giống như hai con cái Chúa, hai người thanh niên trong hội thánh chúng ta. Một người đang phục vụ ở miền Trung, một người đang phục vụ ở miền Bắc. Có thể cầu nguyện cho họ được. Cũng giống như một số con cái Chúa ngày hôm nay đang đi tản mạc để mà huấn luyện hay là trang bị những nơi khác. Hoặc là đi chứng đạo truyền giáo. Chiều hôm nay, quý ông bà cha em là dân tộc Thánh, có thể cầu nguyện cho họ để mà giúp đỡ họ. Bởi vì lời cầu nguyện quan trọng lắm quý ông bà cha em ơi. Ý người không qua khỏi được ý trời. Giống như trong cái ngày Tết, nhân vô thập toàn. Vậy đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thành ra cái sự cầu nguyện quan trọng vô cùng. Đó là cái nền tảng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước đây khi mà Môi-se gặp Chúa tại cái bụi gai cháy gần núi của Đức Chúa Trời, thì Chúa hứa Ngài sẽ gặp lại Môi-se và dân sự của Chúa Israel tại núi này để họ phụng sự Ngài. Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong như là suốt cái dịp tô ký đoạn 3 đó. Vì vậy khi mà Môi-se hăng hái lên trên núi gặp Chúa, thì ngược lại Chúa cũng tìm gọi Môi-se từ trên núi. Chúa bảo Môi-se tỏ cho dân sự biết về cái tình yêu đặc biệt của Ngài đối với họ như thế nào. Đó lý do tại sao mà hồi nãy quý bạn cho em đã nghe qua, nói là ta sẽ chở ngươi trên cánh chim làm sao. Nếu mà quý bạn cho em nghiên cứu trong Kinh Thánh, đọc trong Thi Thiên, là thường thường nói đến là Đức Chúa Trời che chở dân Ngài dưới cánh. Nhưng mà tới cái chỗ này nói là ta chở các ngươi trên cánh chim. Thành ra Chúa cho dân sự của Chúa, cũng giống như con cái Chúa trong hội thánh ở đây, có lúc Chúa sẽ bao phủ che chở, nhưng có lúc Chúa sẽ đặt trên cái cánh, trên chim nên Chúa bay lên thật cao để mà giao cho dân sự của Chúa những cái trách nhiệm, những cái công việc cần phải làm theo ý của Ngài. Chúa yêu dân Israel cũng giống như Chúa yêu hội thánh rất là mặn mà. Chúa mong muốn họ phải đáp lại cái tình yêu của Ngài. Đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách nào? Bằng sự vâng lời. Lời của Chúa rất là đơn, vâng lời. Phải giữ cái giao ước của Ngài. Khi mà dân sự của Chúa vâng lời thì họ trở thành một dân thánh biệt riêng cho Ngài. Biệt riêng cho Ngài để làm gì? Để tỏ cho thế gian biết về Ngài, về Đức Chúa Trời. Tôn thờ hầu việc Ngài. Và chúng ta thấy hồi nãy có đọc qua thì dân sự Israel lúc đó nói sao? Đồng ý vâng theo. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại cái câu hồi nãy khi mà Chúa nói như vậy thì nói vâng, chúng tôi đồng ý, chúng tôi xin làm mọi việc Đức Chúa Trời đã phán dặn. Thành ra cái sự vâng lời vô cùng quý ông, quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Rồi cái kế tiếp thì sao? Chúa tỏ cho Môi-se biết cái cách thức để mà đón tiếp Chúa tại núi Sinai. Muốn đón tiếp Chúa tại núi Sinai thì dân sự phải dọn mình thánh sạch trong 3 ngày rồi mới đón tiếp Chúa được. Cái sứ điệp mà Môi-se nhận tại núi Sinai của Đức Chúa Trời cũng là cái sứ điệp áp dụng cho con cái Chúa ngày hôm nay, và nhất cho con cái Chúa hội thánh Christian. Cái sứ điệp tôn kính Chúa, giữ cái giáo ước của Chúa phải là một cái niềm thôi thúc của mỗi con cái Chúa. Cái đời sống tiếp đón Chúa ngày hôm nay cũng phải dọn sạch lòng. Ngày xưa khi dân sự của Chúa mà đón tiếp Chúa phải là giữ kiên cử 3 ngày. Ngay cả kiên cử cả việc giặt áo, có nghĩa là việc giặt áo cho sạch sẽ để mà đón tiếp Chúa. Có nhiều cái rất là thực tế. Thành ra cái ngày hôm nay đón tiếp Chúa cũng phải dọn sạch lòng và đồng thời kiên cử những cái thú vui. Những cái thú vui hay là những cái điều mà không có đẹp lòng Chúa. Để mà dọn mình sạch lòng đủ cái thì giờ để mà đi vào sự thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay khi quý ông bà cho em đến đền thờ Chúa để thờ phượng Ngài. Nếu Chúa hiện diện trong cái đền thờ này, Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này, cái sự chuẩn bị của quý ông bà anh chị em có trọn vẹn hay không. Cái đó là cần phải suy nghĩ. Và khi mà qua tới đoạn 19 thì sao? Đúng hẹn, sáng ngày thứ ba, sấm chớp nhoáng lên, mây đen mù khắp núi, lửa gầm thét, khói mịt mù, tiếng kèn vang dội cả núi rung động, là Môi-se bảo dân sự ra khỏi trại để nghe Chúa. Dân sự ngừng lại ngay tại chân núi. Rồi Chúa nói, dân đó không được lên, chỉ có Môi-se và A-rôn được Chúa cho phép lên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi lên đó rồi, thì Chúa làm điều gì? Chúa ban cho dân sự của Chúa, dân Israel, 10 điều răn. 10 điều ưu tiên, hay là ưu tiên 10 điều, theo cái đề tài của tôi đã. 10 điều răn của Chúa để tỏ cho dân sự của Chúa hay là con cái Chúa thông hiểu được. Cái chữ thông hiểu ở đây có nghĩa là biết, thấy, nhận thức được rằng Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm hay là chú tâm đến dân sự của Ngài. Và Ngài chú tâm điều gì? Chú tâm đến những cái điều gì mà Chúa ưu tiên trong cái đời sống hàng ngày của con dân Chúa. Thành ra sáng hôm nay trong cái tâm tình học hỏi lời của Chúa, quý ông bà anh chị em, khi mà nghe qua 10 cái điều ưu tiên hay là 10 điều răn, hay là 2 cái điều răn số 1 lớn nhất rồi cái điều răn nhỏ hơn đó, giữa tình người, tình trời và tình người đó, thì quý, tôi hy vọng rằng quý ông bà anh chị em học hỏi được, biết được, muốn nối lại cái tình trời với Chúa phải làm cái gì, và đồng thời nối lại cái tình người với nhau phải làm như thế nào theo lời của Chúa. 2 điều tôi nói sáng năm nay, cái sự liên hệ và đồng thời cái tấm lòng phải như thế nào. Trong cái sự liên hệ về tình trời, lời của Chúa chép: bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời rằng, ta là Jehovah Đức Chúa Trời người đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Câu số 3, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Cái mà mới bắt đầu này thì quý ông bà anh chị em thấy Chúa lặp lại, Chúa cho biết Chúa là ai. Chúa không có đưa một cái mạng lệnh hay là cái điều răn một cách không không. Nhưng mà Chúa định nghĩa ra lại, ta là Jehovah Đức Chúa Trời, là cái đấng sáng tạo cái vũ trụ này, là cái đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài đó. Cái đấng đó đã mang dân sự của Chúa, dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Ta là cái đấng đó đó. Đối với con cái Chúa ngày hôm nay, Đức Chúa Trời là ai? Ngài là ai? Một số bài thánh ca, Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian. Nếu mà chúng ta không có biết được Đức Chúa Trời là ai thì tại sao chúng ta thờ phượng một cái đấng mà chúng ta không biết là ai? Thành ra Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn năng, toàn tài, toàn tri, Ngài biết hết tất cả, Ngài có thể hiện mọi nơi. Ngài có thể nhìn thấy được từng cái tâm lòng của con dân Chúa. Ngài là đấng đã mang quý ông bà anh chị em ra khỏi cái xứ nô lệ, là trong cái xứ đồ hay trong cái chế độ mà quý ông bà anh chị em không có sống được. Tự nhiên cái Chúa mang qua bên cái xứ này, đôi khi ngồi xuống giải thích, không biết giải thích làm sao. Ngài là cái đấng mà qua Chúa Giêsu Christ đó, là từ một người nô lệ tội lỗi không có sự sống đời đời, cái chúng ta tin nhận Chúa, cái chúng ta được tự do trong Ngài, có cái sự sống đời đời để cái đời sống được vui thỏa. Ngài là tình yêu, khi mà nối liền với Ngài, quý ông bà anh chị em có cái nguồn tình yêu, mà có cái nguồn tình yêu với Ngài, có cái tình trời đó thì mới có thể nối được cái tình yêu anh em với nhau, mới có tình người được. Thành ra lời của Chúa chép, trước mặt ta ngươi chưa có thằng khác. Chúng ta con cái Chúa không thờ lại, cái này là Chúa dạy dân sự của Chúa Israel ngày xưa và Chúa dạy ngày hôm nay, không thờ lại các thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Không có thờ lại thần khác. Quý ông bà anh chị em nói, tôi chỉ thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà thật sự có vậy không? Hay là còn những thần khác? Tại vì nhiều người đôi khi tin Chúa rồi, nói tôi thờ trời, nhưng mà còn thờ thêm thần tài. Và cái góc nhà còn thêm cái bùa, cái gì đó, cái gương bắt quái treo ở góc nhà. Nếu mà Chúa là đấng toàn năng, toàn năng, toàn năng, Ngài có quyền hết tất cả, Ngài bao phủ, Ngài có thể bảo vệ, mà tại sao muốn chắc ăn thêm cái ông thần tài nữa chứ, bảo đảm. Rồi là thêm cái bùa chiếu yêu gì đó. Thưa quý ông bà, chị em, sẽ vậy tôi đưa được vấn đề này. Tại vì tôi đã từng đi đốt bùa lộ ban, phá bùa lộ ban trong nhà con cái Chúa. Phải lấy ra cho được, đốt, chặt, dục. Có một cái nhà, tôi với ông bác sĩ Trần tới thăm, là dục gần không biết bao nhiêu ký. Nghĩa là một cái phòng đầy nhắp. Bà tin Chúa rồi đó, theo Chúa, đi nhà thờ, đọc lời của Chúa, thuộc 10 điều răn lào. Mà trong cái phòng đó đầy hết những hình tự thờ. Sau cuối cùng Chúa thúc đẩy ăn năn cũng dẹp. Khi mà tôi cầm cái bao, những cái hình tự tôi thấy xuống đất cái rầm bể ra, ruộng cập cập. Mục sư đừng có làm vậy, là mai họ về, tối nay về cái vật tôi nữa. Và nó không sao, tôi đặt tay cầu nguyện, nếu mà Chúa trọn vẹn lên đó, rầm rầm, quăng vô rác, rầm. Nhưng mà rốt cuộc thấy Chúa có phạt, ma quỷ gì đó có thấy. Nhưng mà được một cái, tối đó không có còn nằm mơ nữa. Tại cứ nằm mơ, cứ bị về kéo, với vật, đủ thứ chuyện hết cả. Thưa quý bạn cho em, lời của Chúa dạy, dân sự của Chúa ngày xưa và Chúa cũng dạy con dân Chúa ngày nay, trước mặt ta người chớ thần khác, không có thờ thần nào khác. Rồi cái câu kế tiếp, người chớ quỳ lại, cái này nữa nè, người chớ quỳ lại các hình tượng đó, cũng không đừng hầu việc nó. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời kỳ ta, hễ ai ghét ta, cái này cũng có cái lời phạt, ta sẽ dâng tội tổ phụ phạt con cháu đến 3 muôn đời. Chúa làm ơn cho con cái Chúa 1000 đời. Nhưng mà khi mà Chúa phạt nhẹ thôi, chỉ 3 đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lời của Chúa quan trọng vô cùng. Là người mục sư, tôi luôn luôn cầu nguyện. Mỗi ngày tôi tới nhà thờ để cầu nguyện, tôi cầu nguyện để con cái Chúa được phước. Nhưng mà đôi khi, tại sao con cái Chúa được phước? Phải chăng? Chúng ta nói là chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà chúng ta còn thờ thêm một cái thần nào đó. Thì lúc đó 10 ông mục sư tới cầu nguyện cũng không giải quyết được. Tại vì cái vấn đề này vấn đề tâm lòng, vấn đề tâm linh. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy là cái một cái là. Rồi Chúa nói là chớ lấy thành ra chúng ta không được thờ hình tượng, không làm hình tượng giống Chúa, rồi thời lại cũng không thờ lại bất cứ hình tượng nào mà con người lập ra. Đó là lời của Chúa chết. Rồi cái kế tiếp nữa thì sao? Đó là chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Đôi khi hết chuyện mắng rồi cái đem tên Chúa ra mắng. Chị thề mà lòng thêm danh của Chúa trong đó nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa trong cái chế độ phong kiến Phạm Húy đó, ông vua đó, bắt đầu, còn huống chi Đức Chúa Trời chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, được kể là công nương của hoàng tử của Đức Chúa Trời, mà mở miệng nó ra và đôi khi mắng chửi Ngài không còn manh giáp gì hết. Ngay cả chút xíu nữa khi mà Hiếu Kính sẽ nói về cái phần đó, Phạm Húy nói nặng cha mẹ là thấy là tội rồi, huống chi phạm thượng tới 3 ngôi Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói không có này làm như vậy, mà Chúa phạt, Chúa phạt 3 đời, Chúa phạt 3 đời. Cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, khi mà Chúa cho sống, mình thấy tối thiểu được 3 đời. Cầu nguyện xưa 3 đời đó mình sống trong vui thỏa, mình thấy hậu duệ 3 đời tốt lành của ban phước. Thành ra những cái cặp vợ chồng, quý ông bà anh chị em, cặp vợ chồng mới lấy nhau đến dạy cho con cháu của mình mới lấy nhau, cầu nguyện cho cầu duyệt cái tiếp liền, mới sinh ra là cầu nguyện rơi lên, cầu nguyện nó lớn lên trong đường lối của Chúa, cầu nguyện cho dâu, dù rằng dâu đó chưa có sinh ra không có sao cả, cầu nguyện trước. Tại sao cầu nguyện cho dâu của mình? Cầu nguyện cho dâu của mình có nghĩa là cầu nguyện cho bố mẹ của dâu mình, rể của mình lớn cũng là coi như là tin Chúa, sống trong đường lối của Chúa để dạy dỗ cho dâu mình, rể mình. Hãy cầu nguyện sớm như vậy quý ông bà anh nghe em, trong cái sự chuẩn bị. Kế tiếp thì sao? Thành ra chỉ là danh Chúa mà làm chơi, thành ra không có kêu, không có danh Chúa một cách vô cớ, không dùng danh Chúa trong cái chuyện tầm phào, chuyện không đâu, chuyện hài hước. Tầm phào, hài hước đừng có đem danh của Chúa ra mà kể. Tại sao tôi đặt vấn đề này? Tại vì nếu khuyên bà anh chị em coi những cái comedy đó, đôi khi con cháu của mình đi coi comedy của Mỹ, đôi khi họ đem danh của Chúa ra, họ nói giỡn, họ nói chọc, rồi nó cười hết. Rồi dạo sau này trên TV, Đài Việt Nam, YouTube, cái gì đó, những cái vở kịch ở bên Việt Nam của mình, đem danh Chúa ra làm chơi, rồi bà con cười rào. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, nó trở thành thói quen lúc nào không hay. Và khi đã thành cái thói quen vô trong tiềm thức rồi, đến lúc mà mình mở miệng ra, mình lấy danh của Chúa ra làm chơi để làm những cái điều cười cợt, không có tốt. Chúa mới dạy như vậy. À, còn thiếu một điều nữa. Chúa nói ở đây, hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Chúa nói làm hết công việc mình trong 6 ngày tới ngày thứ 7 làm ngày nghỉ, vân vân. Vậy nên Chúa Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Cái thưa quý ông bà anh chị em, ngày Chủ nhật, nếu quý ông bà anh chị em định nghĩa ngày Chủ nhật là cái ngày nghỉ ngơi, ngày thờ phượng, thì trọn vẹn trong cái sự nghỉ ngơi thờ phượng đó. Và quý ông bà anh chị em nấu nướng thông công trong cái tinh thần thờ phượng Chúa, cái ngày thánh, Chúa cho cái trách nhiệm để mà phục vụ. Quý ông bà anh chị em, một số con cái Chúa làm đồ ăn sáng, bởi vì ngày Chủ nhật là ngày thánh, là nó làm trong cái tinh thần thờ phượng Chúa để mà thờ phượng Ngài. Bất cứ công việc gì lớn, nhỏ trong hội thánh Chúa vào ngày Chủ nhật là phải làm trong cái tinh thần thờ phượng Chúa. Bởi vì đây là cái ngày thánh. Nếu mà làm mà mình cãi lộ, mình bực bực với nhau, thì cái ngày này cũng không phải ngày thánh nữa, mà ngày đời, mà cái ngày của người đời là mình sẽ cãi lộ. Cái thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là rõ ràng trong cái tình trời nối kết, và Chúa sử dụng 4 cái điều răn đầu tiên để mà nối lại cái tình trời đó. Phải rõ cái điều này. Còn nếu mà không á, mình cứ đọc Kinh Thánh khơi khơi, và con hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời các con, về miệng, nhưng mà trong lòng không có, thì cũng vậy thôi. Biết bao nhiêu người đời, họ nói tôi thờ Chúa, tôi kính Chúa, nhưng mà chốt kinh, rồi cãi lộn, tùm lum tà la hết cả. Mà tình trời mà tan vỡ đó, thì khó nói chuyện tình người. Cái điểm kế tiếp, liên hệ với người lân cận như thế nào? Bây giờ mình nói đến tình người. Tình người, điều đầu tiên Chúa nói gì? Điều số 5, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, rồi cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đầu tiên, điều số 5, hiếu kính. Trong các điều răn mà liên hệ đến con người, điều răn thứ 5, kính thưa quý ông bà anh chị em, hiếu kính cha mẹ đặt hàng đầu. À, Chúa xong tới cha mẹ. Cái điều răn này vô cùng nghiêm trọng. Nếu quý ông bà anh chị em mà giờ phút này đã đọc xong suốt Ê-díp-tô ký rồi đó, thì người con nào bất kính đối với cha mẹ trong cựu ước thời đó bị xử tử. Để mà nói lên cái sự nghiêm trọng trong cái tình người. Cái tình người đầu tiên là giữa con cái đối với cha mẹ. Khoan nói cái tình gì khác đi. Tình đầu tiên Chúa nhắc nhở hiếu kính cha mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh, tại sao Chúa đặt cái vấn đề như thế này? Gia đình là một cái xã hội thu nhỏ. Mình khoan nói chuyện đại sự. Gia đình là một cái xã hội thu nhỏ. Nếu con cái tôn trọng hay là quý trọng hay là hiếu kính cha mẹ, mà cha mẹ trong cái nền tảng gia đình là ai? Là cái người lãnh đạo trong một cái xã hội nhỏ bé đó. Mà nếu mà con cái không có hiếu kính cha mẹ hay là tôn trọng cha mẹ trong một cái xã hội nhỏ, mà cái người đại diện hay là cái người lãnh đạo trong gia đình là cha mẹ đó, thì chắc chắn rằng đứa con đó nó lớn lên, nó sẽ không có tôn trọng bất cứ cái trách nhiệm hay là cái quyền hành hay là những cái mà đại diện cho những người trong xã hội. Con cái không có hiếu kính cha mẹ trong một cái xã hội nhỏ, tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em trong hội thánh, bây giờ hội thánh có tôn trọng mục sư, nói ô mục sư Trần Tư Mục sư, thì cái người đó cũng sẽ không có tôn trọng của mục sư. Mình nói về phương diện hội thánh. Và con cái lớn lên mà không có hiếu kính cha mẹ thì cũng sẽ không có tôn trọng ai nữa. Những người mà ngay cả con cái Chúa trong hội thánh bầu lên trong cái chức vụ lãnh đạo của hội thánh, tức là ban điều hành hay là ban các trưởng ban, sẽ không có sự tôn trọng đó. Thành ra chúng ta trở về lại, từng người chúng ta phải trở về lại cái căn bản mà lời của Chúa dạy. Có hiếu kính cha mẹ hay không? Rồi cái sau đó mình nói, rồi sau đó mình mới nói đi ra ngoài xã hội, rồi trong cái công sở, công việc làm ăn của mình nữa. Thành ra nếu cái điều số 5 này không có xảy ra, tình vợ chồng cũng sẽ bị lúng cũng. Tại không khó đâu. Tại không. Thành ra chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Hiếu có nghĩa là sao? Quý ông bà anh chị em đọc lại trong nhị thập tứ hiếu đó, thầy tự lộ đó. Đó. Thì ông bị bố mẹ đánh, cái ông đánh xong rồi cái ông khóc. Cái bà con nói tại sao bị bố mẹ đánh, đánh đau quá khóc rồi. Thì sao? Cái ông mới nói không phải, mấy năm trước khi bố mẹ đánh thì thấy đau, năm nay đánh không thấy đau nữa. Có nghĩa rằng là bố mẹ yếu sức rồi. Thành mà khóc là vì thương bố mẹ, mỗi ngày sức khỏe mòn mỏi, yếu đau, làm đánh còn đau nữa. À, nó quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà bị bố mẹ la nó nên mừng, còn la được là con mừng. Ngày nào mà bố mẹ không còn la nữa, nó không ra hơi nữa đó, lúc đó hết hơi rồi đó, hết hơi rồi. Thành nó phải trân quý những cái mà mình có, nhất là trong vấn đề yêu kính cha mẹ ở đây. Nhưng mà làm cha làm mẹ thì sao? Phải có cái tình trời. Tại cha mẹ không có cái sự liên hệ, có cái tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời đó, thì đôi khi lời nói ra nó thiếu cái tình yêu mà Chúa đặt để đó, thì nó cũng gây ra lộn xộn. Hiếu là sao? Hiếu là chăm lo cho cha mẹ. Kính là sao? Là không có nói đi nói lại, không có cãi lại bố mẹ, không có la mắng, không có quát tháo, không có chửi bố mẹ, không có đánh đập bỏ đói hất hủi đuổi cha mẹ ra ngoài nhà, ra ngoài đường. Thành ra phải rõ rằng tiếng Việt Nam rất là hay: hiếu, chăm lo, kính, không có lộn xộn, không nói đi nói lại, không cãi lại, không có la mắng, không có quát tháo, không có chửi rủa, không có đánh đập bỏ đói hất hủi, không có đuổi cha mẹ ra ngoài đường. Cái đó nói về cái kính. À, ai cũng có thể nói được tôi có hiếu, nhưng mà không có kính. Nhiều người nói tôi kính nhưng mà thật ra không có hiếu. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở hiếu kính phải đi đôi với nhau, không có một nửa. Lời của Chúa không có áp dụng một nửa, nếu mà áp dụng chứ không có một nửa. Ồ, cái điều răn thứ sáu là sao? Kế tiếp, ngươi chớ giết người. Điều răn cấm giết người cho thấy là Chúa đòi hỏi phải tôn trọng mạng sống người khác. Không ai được phép giết người, mỗi người được dựng theo hình tượng của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa tạo dựng con người, Ta tạo dựng theo hình ta và tượng ta. Thành ra khi mà có cái ý nghĩ, cái sự suy nghĩ giết người đó, nó có nghĩa là hủy hoại cái con người của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một tiếng đồng hồ vừa qua, có 125 em gì sơ sinh bị chết. Mỗi tiếng đồng hồ tại xứ Hoa Kỳ này, 125 em sơ sinh còn trong lòng mẹ tới phun thơm, từ fetus tới phun thơm 125 em. Mỗi tiếng đồng hồ 125 em. Trên thế giới mỗi tiếng đồng hồ 5.2 triệu em. Đôi khi chúng ta nói một người qua đời hai ngày mình thấy còn thương nhớ. Huống chi chúng ta nhóm họp lại 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 250 em sơ sinh bị chết abortion. Chúng ta nhóm họp lại đây 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 10.400.000 em trên thế giới chết về the abortion. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta không được giết người, không tìm cách hại mạng sống người khác, không có ganh ghét, làm tổn thương người khác, không suy nhục nhỏ bán người khác. Tại vì lời của Chúa trong Tân Ước còn nói rằng khi chúng ta ghét một người nào đó, tương đương là phạm tội giết người. Tại vì lời của Chúa rõ ràng, nếu mà có tình người trời là có tình yêu của Thiên Chúa, mà có tình yêu của Thiên Chúa có nghĩa là tình yêu với người, mà mình ghét cái người đó, trong Kinh Thánh nói tương đương phạm tội giết người. Rồi cái điều này là đáng lẽ cái điều số 7. Người chớ giết người, người chớ phạm tội tà dâm. Phạm tội tà dâm. Tà dâm ở đây có nghĩa là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tà dâm bao gồm tội ngoại tình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong nếu mà quý ông bà anh chị em mà đã học đọc hết coi như là năm sách Ngũ Kinh đó, Lê Vi Ký, Phục Truyền Lực, Lệ Ký đó, thì biết những người bắt quả tang phạm tội ngoại tình bị tử hình, bị giết, bị chết. Nhưng mà trong cái chế độ Tân Ước thì lời của Chúa, nếu quý ông bà anh chị em trong tương lai sẽ đọc trong Matthew, Mark, Luca, thì nói là cái chế độ đa thê, chồng ngoại tình và lấy người khác đều bị cấm cả. Một vợ, một chồng đã chết. Một vợ, một chồng sống cho tới đầm răng long tóc bạc cho tới khi một người qua đời. Lời của Chúa chép như vậy. Nói chung ý muốn của Chúa là nhằm thiết lập mối liên hệ hòa hợp trong hôn nhân. Cả chồng lẫn vợ đều không được phá hoại cái hôn nhân mà Chúa lập ra cho hai người. Lời của Chúa chép rất là rõ. Thế thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không có được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Lời của Chúa không phải cho như vậy. Hay là ngoài hôn nhân, không có được quan hệ tình dục với người đồng tính. Rồi bây giờ có thêm cái phong trào mua robot về nhà để có cái quan hệ tình dục nữa. Không luôn. Không có tự mình làm cho thỏa mãn sinh lý của mình bằng cách này hay cách khác. Tại vì cái thời đại chúng ta đang sống càng ngày càng tân tiến, đã ra nhiều thứ chuyện ấy cả. Chuyện tốt thì ít, mà chuyện xấu lan tràn càng nhiều. Chúng ta không có được hình thành tư tưởng quan hệ tình dục với bất cứ ai ngoài vợ của mình hay là chồng của mình. Và lời của Chúa rất là rõ ràng trong Tân Ước, quý ông bà anh chị em, nếu một người nào mà nhìn người nam hay người nữ mà động tình tham muốn, lời của Chúa chép là phạm tội gì? Phạm tội tà dâm. Có ai ngó? Nhưng mà không được động tình tham muốn. Nếu mà lỡ ngó một lần rồi thì đừng có ngó nữa. Tại biết trước sau gì là mà ngó một hồi đó, rồi cái đầu nó sẽ lộn xộn. Ngó chỗ khác liền. Chúa không có cái accident hay là cái đôi khi mình không có muốn, đàn ông không có muốn, tự nhiên cái cô đi ngang qua tự nhiên phải ngó. Nhưng mà thấy trong đầu mà nó bắt đầu rung rinh một cái là đừng có ngó nữa, đừng có quay lại ngó, rồi bắt đầu phê bình so sánh. Rồi so sánh giữa vợ mình với cái người đó, nó sẽ lố số cả lên. Và biết bao nhiêu hôn nhân tan vỡ là chỉ có chừng đó thôi à. Rồi lời của Chúa chép sao? Những cái gì mà không có thuộc về mình á, bắt đầu nói về cái sự, cái tư tưởng hay là cái lòng ham muốn, thì Chúa nói sao? Người chớ trộm cướp. Không có được ăn trộm, ăn cướp, ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác. Dù rằng cái xã hội chúng ta đang sống, đôi khi những cái xã hội họ làm như vậy, nhưng mà lời của Chúa chép đừng có làm. Rồi cái Chúa chép sao? Chớ tham nhà là kẻ lân cận ngươi. Cũng đừng tham vợ người nữa. Không cái tư tưởng, không có tham lam. Đừng có lấy hay là suy nghĩ hay là tham những cái điều mà không thuộc về mình. Mà nếu mà cứ ngó, rồi hồi tham, rồi hồi bắt đầu là nó vô trong tư tưởng, con mắt nó vô, nó ngó thấy, rồi vô trong tư tưởng, hồi thành ra, cái ý chí nó sanh ra cái hành động. Rồi lúc đó nó là tại vì, giống như Adam ngày xưa là tại vì Chúa đặt bà Eva đó, thành ra bà nói cái tôi nghe. Cũng giống như bây giờ tại vì Chúa đặt cái nhà hàng xóm của tôi như vậy, có cái đồ đó tôi thích quá, rồi tại vì Chúa đặt kế bên tôi, rồi thành ra tôi ngứa tay, cái tôi lụm luôn. Không phải là như vậy. Ở của Chúa nói rằng là chớ tham nhà lân cận người ta. Nhà người ta có cái máy cắt cỏ lái được. Cảm ơn Chúa được cái đó. Cái nào cần anh lái qua anh cắt cỏ giùm nhà tôi. Nhưng mà không anh thích quá. Làm bớt. Nhà người ta có cái xe Rolls Royce. Tạ ơn Chúa cho anh. Cho anh nên làm ra có Rolls Royce. Nhưng mà đừng có vì anh có cái Rolls Royce tôi vật quá tôi không có. Là đó tôi mắng anh một hồi. Cái đó cũng là từ cái lòng tham lam. Những cái đó không thuộc về mình. Đó. Trong cái thời nông nghiệp đó, là tôi trai tớ bò lừa vật chi thuộc về cả lân cận ngươi. Cái thời đó là thời nông nghiệp. Cái thời chúng ta sống thì sao? Xe hơi, nhà, computer, iPhone, có thể iPhone nữa, iPhone 11. Những cái vật dụng mà Chúa ban cho để mà phục vụ con người. Nếu hàng xóm mình có, anh em mình có, tạ ơn Chúa. Nếu anh em mình mà đổi job, có cái job tốt hơn, tạ ơn Chúa, anh em mình có cái job tốt hơn. Nhưng mà đừng bao giờ cầu nguyện lại Chúa cho con cái anh em của con có một cái job, mà job anh em con tốt hơn con là không được đó. Mà làm lương nhiều hơn con nữa là con bực mình. Đó. Nó phải tạ ơn Chúa, Chúa ban ơn. Và cầu nguyện Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng con. Đó. Tại vì cái chuyện này cũng đã xảy ra, có một con cái Chúa để nhờ một con cái Chúa khác cầu nguyện để mua cái nhà. Cái này chuyện thật, mua cái nhà. Rồi cái anh đó cầu nguyện xong rồi mua được cái nhà rất là đẹp. Rồi thường thường là người Việt Nam mình là có ăn cái gì đó, tân gia. Ăn tân gia, mời tới ăn tân gia. Thì cái anh mà cầu nguyện để mua được cái nhà mới đó, ăn tân gia xong về anh bực mình. Bực mình, mất ngủ, mơ mộng, bắt đầu nói cầm ràm. Khám phá ra cái nguyên do tôi cầu nguyện cho anh mua cái nhà mà nhà của anh đẹp hơn nhà tôi. Nhà đẹp hơn, rộng rãi hơn. Bước vô, bây giờ tôi bước về nhà của tôi. Ngày trước tôi thấy cái nhà tôi rất là đẹp. Sau khi ăn tân nha nhà anh về, tôi bước vô cái nhà tôi thấy cái nhà tôi bây giờ xấu quá à. Bắt đầu cái sự ghen tị xảy ra. Rồi bắt đầu cái tình người, ngó cái mặt không có thấy cái vẻ đẹp của người bạn của mình nữa, mà chỉ thấy cái nhà, thấy cái nhà đẹp hơn thôi. Thấy cái nhà đẹp hơn thôi, chứ không thấy cái người này được Chúa ban ơn. Tháng này tạ ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con, thành ra bạn của con mua được cái nhà đẹp hơn. Bạn con có được cái job tốt hơn. Tốt hơn cái job của con, cái nhà đẹp hơn. Và nó tạ ơn Chúa, lời cầu nguyện của con cho bạn con được Chúa nhận. Tháng này thay vì cái sự vui mừng mà đổi lại thành cái sự cay đắng. Thành ra bây giờ những người đó gặp nhau, lúc đó đó, gặp nhau rồi chỉ thấy cái nhà thôi à, không thấy nhau nữa. Thành ra mỗi lần gặp nhau mà thấy cái nhà, người này thấy cái nhà là sôi máu. Và cần tới 6 tháng cho tới 8 tháng mới giải quyết được vấn đề. Trở về lại trong Kinh Thánh, cái sự kiêu ngạo cũng còn đó, không có giải quyết được cái sự kiêu ngạo đó. Tình trời cũng mất và tình người cũng mất luôn. Tôi khuyên bạn chị em, Chúa nói đến, đây là Chúa nói đến cái tâm lòng. 10 điều ưu tiên, hay là 2 điều Chúa Giê-xu đặc để đó, nói về cái tâm lòng. Cái tâm lòng để nói đến cái 10 cái điều răn vô cùng quan trọng với Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà dân Israel muốn giữ cái mối thông công tốt đẹp, có cái tình trời đó, thì họ phải sống theo cái ý muốn của Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống. Không chỉ là chỉ vấn